Tú Linh xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Tú Linh thực hiện. Hoa Vô U xin gửi đến quý vị câu chuyện sau đây: Lá thư dạy con chữ danh của cựu thủ tướng Đài Loan thức tỉnh bậc làm cha mẹ. Là một chính khách nổi tiếng, Tôn Vận Hiền, cựu thủ tướng Đài Loan, còn được biết đến như một người cha đầy trí tuệ với những lời dạy con sâu sắc thấm thía. Tôn Vận Tuyền 1913-2006 từng là một ngôi sao chính trị của Đài Loan. Ông giữ chức bộ trưởng kinh tế trong suốt 9 năm 1969-1978. Năm 1978, ông được bầu làm thủ tướng. Những năm Tôn Vận Tuyền hoạt động chính trị cũng chính là thời điểm Đài Loan chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những con rồng của châu Á. Khi ấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan chỉ đứng sau Nhật Bản tại châu Á. Ông có một gia đình hạnh phúc, có 4 người con, đều học rộng tài cao. Họ đều là những tiến sĩ, giáo sư, thuộc đủ các lĩnh vực, công nghệ thực phẩm, tài chánh, xây dựng. Đáng nói là không một ai trong số họ theo nghiệp chính trị của cha. Tất cả đều đi trên chính đôi chân của mình. Bí quyết nào giúp Tôn Vận Tuyền có thể điều hòa tốt mối quan hệ trong gia đình mình và nuôi dạy tất cả các con nên người? Đọc bức thư dưới đây, có lẽ bạn sẽ liễu giải được nhiều điều. Con trai yêu quý, cuộc sống luôn có cả phúc lành lẫn tai họa. Không ai biết mình có thể sống được bao lâu. Có những điều nói ngay bây giờ sẽ tốt hơn để lại về sau. Là cha của con, nếu ta không nói ra những điều này, sẽ không ai nói với con cả. Đây là những bài học đúc kết của cha từ nhiều năm trải nghiệm, qua những thất bại đắng cay trong bôn ba cuộc đời. Cha hy vọng con sẽ không lặp lại những sai lầm ta từng mắc. Trên đường đời, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Đừng bận tâm. Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con, trừ cha mẹ. Hãy trân trọng và biết ơn những người đối xử tử tế với con, nhưng cũng hãy đề phòng. Họ đối tốt với con, có thể vì mục đích nào đó. Đừng vội kết luận một người là tốt đơn giản chỉ vì họ ưu ái con. Không ai là không thể thay thế, không thứ gì trên thế giới này khiến con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này, thì về sau, dù mất đi bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững. Cuộc đời rất ngắn, đừng phí thì giờ vào những việc người không cần thiết. Sau này, con sẽ nhận ra rằng mình đã lãng phí tất cả những ngày tháng qua. Nhận ra điều này càng sớm, con càng tận hưởng được cuộc sống nhiều hơn. Hãy luôn trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc cố gắng kéo dài tuổi thọ. Không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó, con mất đi người mình từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại, đừng cố níu kéo những gì đã mất, hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau, thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Không phải tất cả những người thành công đều học hành đến nơi đến chốn, nhưng điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học của mình. Kiến thức con có được là tài sản lớn nhất của con. Con có thể từ tay trắng làm nên tất cả, biến không thành có. Con không thể làm được những điều này nếu không có kiến thức, kỹ năng. Hãy nhớ kỹ, ta không mong đợi con sẽ chăm lo ta lúc về già. Cũng như vậy, cha không có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành khi con lớn lên và trở thành một người độc lập. con có thể đi xe bus hay lái xe ben đắt tiền. Tương tự, con có thể ăn mì gói hay bào ngư. Tất cả đều là lựa chọn của chính con. Con có thể hứa hẹn với mọi người, nhưng không được phép yêu cầu họ cam kết với con. Con có thể đối xử tốt với người ta, nhưng đừng hy vọng họ đáp lại. Con đối xử với họ thế nào, không có nghĩa là họ có bổn phận phải đáp lại con như thế. Nếu không, thể nhìn thấu điều này, về sau, con sẽ chỉ có chuốc lấy đau khổ và thất vọng mà thôi. Có người mua vé số suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn trắng tay nghèo nói. Để thành công, con đều phải nỗ lực hết mình. Trên thế giới này, không có gì làm miễn phí. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình, chỉ trong cuộc đời này thôi, dù con có thích hay không. Vì thế, hãy trân trọng và nâng niu giây phút ta được bên nhau. Dù muốn hay không, chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau. Cuối cùng, cha muốn nói với con, hãy đền đáp lòng tốt của cha mẹ, chăm sóc cho sức khỏe của chính mình, ăn uống điều độ, trò chuyện ôn hòa. Trẻ nhỏ cần được dạy bảo, các mối quan hệ cần phải nuôi dưỡng, sống hướng tới sự hoàn thiện. Đã nhiều năm qua đi, bức thư này của Tôn Tiên Sinh đã được hàng trăm nghìn người truyền tay nhau đọc qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng Internet. Nó càng đến tay nhiều người hơn. Những đứa con tìm thấy ở đây đạo nghĩa làm người. Còn các bậc cha mẹ cũng có một bài học không thể sinh động hơn về nghệ thuật giáo dưỡng con cái. Thư Tôn Vận Tuyền gửi con trai có cái lo lắng thao thức điển hình của bậc làm cha mẹ, cũng có sự tin tưởng gửi gắm lạc quan về lớp trẻ. Không chỉ là thư tay dạy con, nó còn chứa đựng những nguyên tắc, bài học làm người quý báu. Dạy con cũng là cách cha mẹ rèn luyện. Thực ra, với người phương Đông, giáo dục con cái chính là trọng trách lớn nhất của các bậc phụ huynh. Người xưa nói, dưỡng bất giáo, phụ chi quá, nghĩa là nuôi mà không dạy dỗ, là lỗi của cha. Nho gia dạy, tu thân, tệ gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ngoài tu thân, thì cái gốc của đạo trị quốc, an dân chính là tệ gia, cũng chính là giáo dục gia phong nếp nhà. Trong Tam Tự Kinh, một trong những cuốn sách đầu tiên người xưa dùng để dạy dỗ con trẻ, cũng viết về giáo dục thế này. Tích Mạnh Tử, Trạch Lân Sứ, Tử Bất Học, Đoạn Cơ Chữ, Đậu Yên Sơn, Hữu Nghĩa Phương, Giáo Ngũ Tử, Danh Câu Dương. Nghĩa là mẹ của Mạnh Tử ngày xưa chọn láng giềng ở, con không chịu học, bèn chặt cả khung củi. Ông Đậu Yên Sơn biết lễ nghĩa, dạy năm con đều nổi danh. Ngày xưa, từ khi còn rất nhỏ trẻ, đã được dạy dỗ trong một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh. Con trai học tứ thư ngũ kinh, được dạy sống theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Con gái được dạy cho nữ, công, gia chánh, may vá, thêu thùa. Ở nhà thì cha mẹ dạy dỗ, đến trường lại có sư phụ chỉ bảo. Đến tận khi trưởng thành, người ta vẫn liên tục được giáo dưỡng trong một hệ thống quy phạm đạo đức của tam cương ngũ thường. Khi ấy, cả xã hội được đặt trong một quy phạm như thế, cả xã hội vận hành theo những bánh răng như thế. Ngày nay, sau vài trăm năm, người ta đã vội biến những thứ quy phạm ấy trở thành đồ cổ trưng bày ở bảo tàng. Những giá trị đạo đức từng làm mẫu mực cho hàng trăm triệu người Á Đông xưa bị gắn cái mác cổ hủ, lạc hậu và bị phê phán. Nhưng có một điều bậc cha mẹ nào cũng nhận ra, đó là dạy con bây giờ quả khó hơn ngày xưa nhiều. Không phải vì cha mẹ không đủ thời gian ở cạnh con, cũng không phải những cám dỗ của cuộc sống hiện đại đang hủy hoại con cái chúng ta. Vấn đề nằm ở chỗ ta đã mất đi một hệ thống quy phạm để giáo dục trẻ. Cũng chính là chúng ta đang mất gốc, đánh mất những truyền thống nền tảng đạo đức để duy trì vận hành một gia đình. Dạy con là cả một nghệ thuật, cũng là cả một quá trình rèn luyện của cha mẹ, phải biết nhẫn, biết bao dung, biết cứng, biết mềm. Hãy là một ông bố, bà mẹ thông minh, ít nhất thì cũng như Tôn Vận Tuyền, với lá thư kinh điển ở trên, đọc lại nó một lần, và bạn sẽ nhận ra rằng, đừng nghĩ kiếm thật nhiều tiền là con bạn sẽ có một cuộc sống giàu sang, không lo lắng. Đừng nghĩ dạy con đơn giản chỉ là đưa chúng tới trường mỗi ngày và để lại một bản di chúc hậu hĩnh khi bạn nhắm mắt xuôi tay. Trái lại, dạy con là truyền cho con đức hạnh và phẩm giá, là trao cho con cơ hội là một người lương thiện. Bức thư Tổng thống Lincoln gửi giáo viên của con trai trong sự nghiệp chính trị chói sáng của mình, Tổng thống Abraham Lincoln đã để lại rất nhiều di sản quý báu cho nước Mỹ. Ở cương vị là một người cha, ông cũng mang đến cho các bậc phụ huynh lời khuyên có giá trị đến trăm năm. Lincoln lớn lên trong một gia đình nông dân ở Kentucky. Cha mẹ ông đều là những người mù chữ, dù nghèo khó và thất học, nhưng gia đình Lincoln luôn dạy dỗ con cái sống đạo đức và tránh xa thói hư tật xấu. Sau khi kết thúc cuộc nội chiến 1861-1865, Lincoln trở thành anh hùng của hàng triệu người Mỹ. Bằng sự điềm tĩnh, khoan dung, kiên nhẫn, Lincoln đã theo đuổi đến cùng chính sách giải phóng nô lệ của mình, tạo nên một trong những bước ngoặt lịch sử lớn nhất của nước Mỹ. Người ta nói rằng, ông cũng là người cực kỳ quan tâm đến chính sách giáo dục, bồi dưỡng lớp người tương lai. Bức thư gửi giáo viên của con trai dưới đây cho thấy Lincoln có một tư tưởng tiến bộ, tầm nhìn rộng rãi ra sao về vấn đề này. Các bậc cha mẹ thời hiện đại cũng có thể tìm ra cho mình một ý nghĩa nào đó khi đọc lên những dòng này. Thằng bé sẽ phải học được điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng hay chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết, cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp thì ở đâu đó sẽ có một vị anh hùng. Cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo tận tâm. Cứ mỗi một kẻ thù thì ở đâu đó sẽ có một người bạn. Và nếu có thể, xin hãy dạy cho thằng bé tránh xa bản tính ganh ghét đố kỵ. Xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác lại chính là những người dễ bị đánh bại nhất. Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới tuyệt vời của những cuốn sách, nhưng cũng xin cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống. Như đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ông bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở bên ngọn đồi xanh ngát. Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thi trượt còn hơn gian lận. Xin hãy giúp cháu có niềm tin vào chủ kiến riêng của bản thân, mặc cho tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm. Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử tốt đối với những người hòa nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin hãy tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo một hướng. Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cần phải sàng lọc nó qua một tấm lưới chân lý để rồi chỉ đón nhận những gì tốt đẹp. Và nếu có thể, xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và linh hồn của mình. Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh lại làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu, nhưng đừng vuốt ve nuông chiều, bởi vì chỉ có thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn. Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại. Tôi cho rằng đây quả là một yêu cầu quá lớn, nhưng xin thầy hãy cố gắng hết mình. Nếu được như vậy là điều tuyệt vời đối với con trai tôi. Giáo dục con cái luôn là một nhiệm vụ gian nan với các bậc phụ huynh. Dạy dỗ bằng đòn roi thì dễ, giáo dưỡng bằng đạo lý để cải biến con cái từ bên trong mới khó. Khi giáo dục con trẻ, nhất thiết cha mẹ không được nóng giận, không được chỉ vì một phút không kiềm chế nổi mà đi chệch đường. Mỗi khi cảm thấy thực sự khó làm nổi, chúng ta hãy thử đọc lại lá thư của Lincoln ở trên một lần. Chỉ có sự nhẫn nại, kiên trì, chỉ có đối đãi bằng lòng bao dung với con trẻ, người làm cha mẹ mới thật sự hoàn thành trách nhiệm của mình. Quý vị đang theo dõi chương trình Hoa Vô U trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Cha mẹ Do Thái dạy con kiếm tiền, chuyện của Đại Kỷ Nguyên. Là một dân tộc giàu có nhất thế giới, người Do Thái có phương pháp dạy con kiếm tiền, khiến mọi người phải ngạc nhiên và khâm phục. Tiền của thế giới này nằm trong túi người Mỹ, và tiền của người Mỹ lại nằm trong túi áo người Do Thái. Những lời này, chỉ sau khi gặp Matthew, tôi mới thật sự hiểu được. Trong cuộc sống hỗn độn, chúng ta ít khi dạy con cái những chuyện liên quan đến kiếm tiền, nhưng đồng thời, chúng ta lại rất mong con cái sau này có thể thành đạt. Với tư cách dân tộc giàu có nhất thế giới, người Do Thái tin rằng muốn con cái trở nên giàu có, cần phải sớm dạy cho chúng phương pháp kiếm tiền. Bạn có thể mua cho con cái đồ chơi, tại sao lại không dạy chúng cách kiếm sống? Đó cũng là tạo ra niềm vui cho chúng. Đây là logic của người Do Thái. Trẻ em Do Thái 3 tuổi được dạy phân biệt tiền giấy và tiền kim loại. 4 tuổi, bé không thể mua hết các mặt hàng, vì thế phải lựa chọn. 8 tuổi, bé đã biết cách kiếm tiền tiêu vặt. Cách làm của Matthew khiến tôi không thể ngờ tới, nhưng lại không thể không bội phục ông ấy. Chính mình sáng tạo cơ hội kiếm tiền tiêu vặt. Ở nước Mỹ, tiền tiêu vặt của con cái không phải là tiền cho không. Thay vào đó, các khoản chi này đều được quy ước rõ ràng. Con làm được bao nhiêu tiền thì sẽ cho con bấy nhiêu tiền. Nhưng Matthew cho rằng như vậy cũng quá bị động. Phương pháp của gia đình ông là bảo con trẻ vào trong sân chơi, xem có thể tự mình làm việc gì hay không. Sau đó, chúng trở về nhà cho cha mẹ biết rằng chúng có thể làm gì và có thể nhận được bao nhiêu tiền khi làm việc này. Quá trình này nguyên là một cuộc đàm phán. Bọn nhỏ đi khắp nơi tìm nhu cầu, sau đó mới đến đàm phán với cha mẹ chúng rằng chúng muốn được bao nhiêu tiền công. Như vậy, chúng sẽ học được cách đề xuất và mặc cả. Hơn nữa, bọn nhỏ sẽ không nhận được món tiền tiêu vặt cố định, trừ khi bọn chúng tìm ra cơ hội kiếm tiền. Ở nước Mỹ, không dễ tìm ô xin, bởi mọi việc nội trợ trong gia đình, cơ bản, đều là bọn nhỏ tranh làm. Từ nhỏ, đã bồi dưỡng thói quen quản lý tài sản cho con cái. Con cái của chúng tôi có tất cả hai ống tiết kiệm. Với số tiền tụi nhỏ kiếm được, một nửa cho vào khoản tài sản chung của gia đình, một nửa cho vào tài khoản mua đồ chơi. Khoản tiền trong tài khoản mua đồ chơi, bọn nhỏ có thể tùy ý chi tiêu. Nhưng khoản tiền cho gia đình cứ sau mỗi nửa năm lại gửi ngân hàng một lần. Tài khoản ở ngân hàng mỗi năm sẽ giao cho người quản lý tiền cho chúng. Hai đứa con của chúng tôi, đứa 7 tuổi, đứa 9 tuổi, mỗi đứa con đều có một người quản lý riêng. Matthew chia sẻ, tại sao chỉ có người lớn kể chuyện cho con cái nghe? Mỗi buổi tối, chúng tôi kể chuyện xưa cho con cái nghe. Phần lớn đều là tôi kể. Tôi cũng rất quý trọng khoảng thời gian này. Nhưng đôi khi làm việc cả ngày đã rất mệt, tôi sẽ phàn nàn với Matthew. Ông liền nói, tại sao bạn không cùng ngồi với bọn nhỏ rồi giao cho chúng 4 thứ? Một chiếc áo sơ mi, một chiếc cà vạt, một búp bê và một chiếc máy tính xách tay, rồi bảo chúng kể chuyện cho bạn nghe. Sau khi làm vậy, một tuần lễ có 4 ngày là tôi kể chuyện cho bọn trẻ, 3 ngày còn lại bọn nhỏ kể chuyện cho chúng tôi. Như vậy có thể bồi dưỡng sáng tạo, năng lực, suy nghĩ độc lập của bọn nhỏ. Tương lai, chúng sẽ không ngại diễn thuyết trước mặt nhiều người. Rất nhiều trẻ em đã lên cấp 3 mà vẫn không qua được cái cửa diễn thuyết kia. Thật ra, vì chúng được luyện tập quá ít, nếu mong con cái trở nên nổi bật trong tương lai, thì những tố chất này là vô cùng quan trọng. Matthew thường xuyên kể những việc trên công ty, loại người nào không xứng với chức danh công nhân, loại người nào là công nhân chuyên nghiệp. Lúc ăn cơm bên ngoài, gặp việc phục vụ không tốt, ông sẽ phân tích cho trẻ cái gì gọi là dịch vụ tồi. Hiển nhiên, những điều này không cần phải có trình độ quản lý, kinh doanh mới có thể học được. Thật ra, chúng ta mỗi ngày đều gặp được nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không tận dụng cơ hội để dạy con cái những điều này. Hiển nhiên, bạn không cần phải nhờ con cái lớn rồi mới dùng tiền giúp chúng học bù, đúng không? Trách nhiệm của bậc cha mẹ rốt cuộc là gì? Khi nghe nói các bậc cha mẹ ở châu Á thường mua nhà và cưới vợ cho con, Matthew và người nhà của ông vô cùng ngạc nhiên. Gần đây còn nghe nói các biệt thự ở New York, 7 phần người mua là đến từ Trung Quốc, trong đó phần lớn là mua cho con làm nơi đọc sách. Gia đình Matthew đều cảm thấy các bậc cha mẹ Trung Quốc làm như vậy là không có trách nhiệm đối với con cái. Dạy cách kiếm tiền là trách nhiệm của bậc cha mẹ, chứ không phải là kiếm tiền cho con. Lúc Matthew đến New York để học, mẹ của ông có một dãy nhà trọ ở trung tâm chợ New York. Khi ấy, ông hỏi mẹ có thể cho ông vào đó ở không? Nhưng mẹ ông đã trả lời, con có thể ở, nhưng tiền thuê nhà thì 1 đồng cũng không thể thiếu. Sau việc đó, vì suy nghĩ của bản thân mình mà ông tự thấy hổ thẹn. Con chúng tôi, hiện nay một đứa 12 tuổi, một đứa 14 tuổi, không có thói quen ngửa tay xin tiền, ngoại trừ làm việc bếp núc kiếm được tiền. Chúng đều có con đường phát tài riêng của mình. Chương trình Hoa Vô U xin được dừng lại nơi đây. Để nghe lại chương trình Hoa Vô U, quý vị có thể gọi số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Tủ Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.